Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại, nhưng trong giờ phát hành buổi sáng như thế này. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư xong một ngày mới, một tuần lễ mới và một mùa lễ Thanksgiving thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả đến với chương trình trong một tuần lễ rất đặc biệt, rất là đặc biệt cho tất cả mọi người chúng ta. Tuần lễ tạ ơn này, tôi đang muốn nói về trong những cái hồ sơ ly dị, một trong những cái điểm mà chúng ta cần phải giải quyết đó là cái việc giữ con, thăm viếng con, bổn phận cha mẹ thì nuôi nấng con, đó là chúng ta, việc chúng ta phải làm. Và trong cái thời gian ly dị thì rất là nhiều người cha người mẹ ở dưới những cái sự căng thẳng mà tôi nghĩ rằng là vì cái công việc làm của tôi nó rất là khó, và tôi đã thấy rất là nhiều những cái sự căng thẳng nó đến chỉ vì cái lúc đó cái cảm xúc của chúng ta rất là cao. Cha mẹ nào thì không vậy, cha mẹ nào thì cũng rất là thương con, nhưng mà cái sự thương yêu đó không hiểu sao khi đi đến cái chỗ mà bất bình với nhau trong mỗi cuộc ly dị thì không ai có đủ cái sự bình tĩnh để mà quyết định rằng là, hay là để mà bằng lòng rằng là vậy thì cái người con này ai nuôi, hay là cái người con này ai chăm sóc. Và quý vị có biết rằng là có rất là nhiều cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là chỉ cần người cha người mẹ đặt cái quyền lợi của cái người con trên hết, đặt cái quyền lợi của người con trên hết thì có lẽ những cái việc này nó sẽ giải quyết được dễ dàng hơn. Ở tiểu bang California, khi chúng ta có những cái sự đối đầu về vấn đề thăm viếng con, nuôi con, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái sự liên quan đến pháp luật đối với cái người con này. Một khi người con này vẫn còn ở dưới tuổi vị thành niên, tức là dưới 18 tuổi hoặc là 19 tuổi, thì luật có cái điều khoản là ai là người giữ con nhiều thời gian hơn, hoặc là người con này sẽ ở với người cha hoặc là người mẹ. Khi chúng ta nói đến cái thời gian giữ con, cái thời gian thăm viếng con, thì tôi ước gì hai người có thể ngồi xuống để nói chuyện với nhau, thay vì rằng thì là đi đến cái mực mà để cho người thứ ba quyết định cái việc đó. Người thứ ba đây có thể là một nhân viên của tòa, người thứ ba đây có thể là người chánh án ở trong tòa. Việc đầu tiên là quý vị phải đi đến cái chỗ gọi là tham dự một cái buổi lớp, một cái lớp gọi là họ cho thấy rằng là việc mà cần đến cái sự tranh chấp con nó như thế nào. Rồi nếu mà chúng ta không hòa giải được thì họ sẽ cho mình đi đến một buổi họp để mà mình nói ra những cái gì, những cái lý do tại sao tôi cần phải giữ người con này. Tại vì cái người phối ngẫu của tôi là một người bạo hành. Tại sao tôi cần phải nuôi con tôi cho nó tốt đẹp? Là tại vì cái người phối ngẫu của tôi chưa bao giờ chăm sóc cho con của chúng tôi. Tại sao tôi phải giữ cái người con này để nuôi nấng dạy dỗ cho nên người? Là tại vì người phối ngẫu của tôi là một người có những tiền án, không biết lý do gì đi chăng nữa. Hai người đi đến cái chỗ tranh chấp nhau, hai người đi đến cái chỗ bất hòa với nhau, đến cái mức độ mà không có thể làm việc gì được để có thể giải quyết. Cuối cùng thì cái sự giải quyết đó nó dựa trên những cái dữ kiện trong hồ sơ và nó được nằm trong tay của người chánh án. Rồi chúng ta có những cái thắc mắc, nếu chúng tôi đang bằng lòng là chúng tôi sẽ có tất cả mọi cái quyền hạn về pháp lý với người con này, thì có phải là mỗi việc chúng tôi quyết định đều phải đồng ý y như nhau không? Không thiết là như vậy. Người cha thì muốn người con đi học với trường A, người mẹ thì muốn người con đi học với trường B. Hai người tranh chấp nhau miết tại chỉ vì người cha không muốn con đi học trường B, người mẹ không muốn con đi học trường A. Mà cái khác biệt nó là ở cái chỗ nào? Có thể có cái sự khác biệt, nhưng cái sự khác biệt nó có đáng để cho tất cả, để cho hai người tranh chấp nhau với hai người luật sư đứng đại diện cho hai người hay không, rồi cuối cùng đi đến người chánh án. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề này, chúng ta cần phải bình tĩnh. Chúng ta phải xem lại những cái sự khác biệt mà chúng ta nghĩ rằng là nó như thế này, nó như thế kia. Chúng ta phải nói chuyện với nhau, cố gắng có thể nói chuyện với nhau được để cái phúc lợi mà đạt được đó, nó là cái phúc lợi cho con mình. Tại vì có những người cha, người mẹ rất thương yêu những người con, những người ông bà cũng rất thương yêu những người con. Nhưng mà cái sự thương yêu đó, cái tình thương đó, nó đi đến cái mức độ nào để chúng ta có được một cái cuộc sống an bình và cái đứa con của mình nó không phải trải qua những cái thời gian khó khăn. Nó thấy cha mẹ, mấy đứa nhỏ thì không nói làm gì, thưa quý vị. Nhưng mà khi chúng ta đi đến cái mực đứa con nó ở 8, 9, 10, 11, 12 tuổi, nhất là từ cái tuổi 11 cho đến cái tuổi 14 đó, nó khó lắm. Đó là cái tuổi mà các cháu á, nó thay đổi cái cuộc, nó thay đổi cái sự suy nghĩ của nó. Mà nếu mà cha với mẹ cứ tranh chấp nhau như vậy thì không biết là mình giúp cho con hay là mình đang hại cho con mình. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến vấn đề chia thời gian cho con mình, những phúc lợi của con mình, mình cần phải biết làm thế nào uyển chuyển để mà mình giữ lại cái sự hòa khí, an bình trong cuộc sống cho con của mình. Cha mẹ nào cũng thương con, nhất là những người cha mẹ của những quốc gia Á Đông đó. Lớn lên thì con mình cần phải có cả cha, cả mẹ. Cái việc đó ai cũng đồng ý hết. Nhưng mà có cả cha, cả mẹ để mà cuộc sống được an bình, hạnh phúc, hay là có cả cha, cả mẹ để mà chúng ta không thấy rằng là cái sự đau khổ của người con mình nó như... Nhất là khi các con của mình nó ở cái tuổi teenager, nó biết rất là nhiều, nó hiểu rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải xem lại cái cuộc sống của mình. để quyết định rằng là cái việc mà ai là cái người giữ người con như thế nào thì nó sẽ có được cái sự an bình cho các con của mình. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tờ phát thanh, những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến luật hợp đồng, luật hình sự, luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi để làm hẹn và tham khảo ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Khi đi đến cái việc giữ con, thăm con, rất là nhiều người muốn, tôi không biết gì hết, tôi chỉ cần biết rằng là tôi có 50% cái thời gian với con tôi đồng đều. Cái câu nói này nó rất là nhiều trong những cái phiên tòa, bởi vì cái sự hiểu biết của những người cha mẹ là tôi muốn có thời gian với con của tôi. Khi chúng ta được tòa ra lệnh là người cha có được quyền thăm con ngày này, ngày này, ngày này, và người mẹ có được quyền giữ con những ngày như thế này, không phải là người cha có ít hơn thời gian với người con đâu. Người cha, người mẹ đều cần phải dùng tất cả những thời gian mình có với người con để mà giúp cho các cháu thấy rằng là cái tình thương đó của cha, của mẹ đều cho cái người con này như nhau. Có những người con, nó nói rằng là nó không có muốn phải đi từ nhà này qua nhà khác. Tôi vẫn không có bao giờ quên cái cô bé đó. Ngày hôm nay cô bé đó cũng đã 24 tuổi rồi. Lúc đó cô bé đó mới có 5 tuổi thôi. Cô bảo với tôi là con không thích một tuần lễ đi qua nhà bố rồi một tuần lễ đi qua nhà mẹ. Ở cái tuổi như vậy mà cô ấy còn biết như thế. Nhưng mà quý vị biết, những nhà tâm lý học họ nói rằng là các cháu từ 5 tuổi trở xuống không có biết chuyện gì xảy ra cho các cháu nếu đi đến cái chỗ mà bố mẹ phải chia thời gian ra để mà ở với các con. Rồi những người bé nhỏ này họ càng ngày càng lớn lên. Họ trở thành những người trẻ tuổi của chúng ta. Vậy thì những cái thời gian này nó còn tiếp tục thay đổi cái cuộc sống hàng tuần cho các cháu hay không? Tôi vẫn nghĩ rằng là những ngày đầu của những cái cuộc ly dị như vậy thì bố mẹ bằng lòng một cái thời gian nào đó để chăm sóc cho con mình. Rồi từ từ cái sự cảm xúc đó, cái sự bất bình đó nó sẽ bớt đi. Và khi nó bớt đi thì quý vị lúc đó mới nghĩ đến cái cuộc sống của con mình nhiều hơn. Tại vì ngay lúc từ đầu, cái cuộc sống của mình nó bị rối loạn lên bởi vì cái sự ly dị mà mình phải đối diện với. Và cái sự ly dị nó có thể có rất là nhiều những cái lý do khó khăn cho cả hai bên. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề con của mình thì cái việc mà chúng ta phải nghĩ trước hết đó là cái hạnh phúc của con mình, cái cuộc sống của con mình. Khi con mình bị bệnh, đang ở nhà của bố thì mẹ cũng có quyền được biết, và người mẹ là người luôn luôn thấy buồn, thấy lo vì con đang bệnh mà bây giờ mình không chăm sóc được. Nhưng nói như vậy không hẳn là người cha cũng không có buồn và không có lo. Tôi đã thấy có những người cha thật sự là lo lắng cho con mình từng ly từng tí một, từng bước một. Cho nên khi chúng ta được cái sự chia sẻ để mà chăm sóc cho những người con của mình, chúng ta cần phải trân trọng cái việc đó, cho dù chánh án có ra lệnh hay không ra lệnh. nói chuyện với nhau để mà có được cái sự hòa giải trong cái việc lo lắng cho con là một cái điều tốt nhất. Thay vì rằng là để cho cái người thứ ba họ quyết định là cái sự đồng ý giữa cha mẹ như thế nào, khi quý vị ra đến mediation là đi đến cái chỗ hòa giải đó, quý vị trình bày cái cuộc sống của con mình ở phía bên mẹ như thế nào, người cha trình bày ở cái cuộc sống của phía bên cha như thế nào, thì cái người này họ sẽ dùng cái sự hiểu biết, kinh nghiệm của họ với bao nhiêu những cái hồ sơ khác, và họ sẽ viết ra một cái văn bản để đề nghị lên cho tòa để tránh án, có thể nói rằng là tôi chấp nhận những cái việc này nếu hai bên không phản đối. Mình có thể làm việc đó tự mình đâu cần phải nhờ đến người đó, đúng không? Nhưng mà vì lý do này hay lý do khác, cả hai người đều không thể nào đi đến cái chỗ kết thúc đó để cho một người thứ ba họ phải ra cái đề nghị đó, rồi chánh án phải ra cái lệnh đó. Nếu quý vị không bằng lòng, quý vị vẫn có thể vào trong tòa để mà yêu cầu tòa giải quyết. Quý vị có thể trình bày với chánh án tại sao quý vị không muốn cho cái người kia có thời gian với con như thế này, tại sao quý vị không muốn cho cái người này có thời gian với con như thế nọ. Nhưng làm việc đó để rồi kết cục như thế nào? Kết cục là chánh án vẫn ra một cái lệnh theo ý như ông ta, như bà ta. Chúng ta phải cầm cái quyền hạn đó trong tay để mà chăm sóc và nuôi dưỡng cái người con này của mình. Vì không ai hiểu người con của mình bằng mình cả. Mình là cái người hiểu người con của mình nhất. Cho nên nếu chúng ta đừng để cho những cái cảm xúc mạnh mà chúng ta đang có trong một cái cuộc ly dị đó, nó làm cho cái sự suy nghĩ của chúng ta đi sai đường, thì chúng ta sẽ giải quyết được việc này theo như những gì hai người bằng lòng với nhau. Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc một trong hai người muốn đưa người con đi xa bởi vì cái lý do này, bởi vì cái lý do kia. Đưa người con mình đi ra một nơi khác, ở một tiểu bang khác, ở một thành phố khác, phải có sự đồng ý của cả hai bên. Không thể nào được quyết định bởi một người cả. Vì vậy, khi chúng ta nói đến move away order, nó rất là khó. Rồi trong những cái sự hoạt động của con mình, có những lúc mình muốn đưa con mình đi ra khỏi tiểu bang để đi du lịch. Nếu lệnh tòa là hai người đều có quyền với con, thì cả hai người đều phải thông cảm và hiểu cho nhau trong cái việc cho con mình đi du lịch. Nếu đi đến cái chỗ mà một trong hai người quyết định đưa cái người con đó đi ra khỏi tiểu bang và không đưa con mình trở lại, tức là bắt cóc cái người con này, thì luật rất là khắt khe trong những cái việc này. Cho nên khi cái ý định này nó xảy ra trong đầu, chúng ta cần phải hủy bỏ nó đi. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái phúc lợi của con mình, cái cuộc sống của con mình nó sẽ như thế nào, không phải là một hai năm mà nó đi đến cái mười mấy năm trong cuộc sống của con mình như vậy. Mình phải làm gì để mà hỗ trợ cho cái cuộc sống của con mình cho nó được an bình, cho nó được tốt đẹp. Trừ khi những người cha người mẹ có cái quyền hoàn toàn với cái người con này, và đó là một cái lệnh, không thể nào nói là một cái lệnh vĩnh viễn được, nhưng mà đó là một cái lệnh cuối cùng chánh án đưa ra, thì chúng ta có thể không nghĩ đến, không cần đến cái sự đồng ý của bên của cái người cha người mẹ phía bên kia, mà mình có quyền quyết định cái cuộc sống của người con này theo ý của mình muốn, miễn rằng là nó hợp với những gì mà luật đã đưa ra và chánh án đã quyết định cho chúng ta. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và trong thời gian làm việc, quý vị có thể gọi điện thoại và để lời nhắn. Nếu chúng tôi không trả lời điện thoại quý vị kịp được, thì xin quý vị cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị vào trong thời gian ngắn nhất với số điện thoại của quý vị để lại và số tên và tên. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp viện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 sáng thứ 2 đến thứ 6, tại vì chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15, cho nên sau 9 giờ 15 luật sư mới có thể trả lời với quý thính giả được nha. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an.